Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân của Phạm Tín An Ninh, phóng theo lời kể của một người vợ lính biệt động quân. Kính mời quý vị cùng nghe. Tôi sinh ra ở Huế nhưng lớn lên ở thành phố Nha Trang, sau khi cùng cả nhà theo cha tôi vào đây nhận nhiệm sở mới. Có lẽ ngày đó tôi là một cô gái khá xinh. Ngay từ năm học lớp địa lục trường nữ trung học, tôi đã có vài chàng học trò khờ khạo si tình đạp xe theo sau những buổi học tan trường. Lên năm đệ tam, cũng có vài chàng sinh viên sĩ quan hải quân không quân chờ trước cổng trường tán tỉnh. Nhưng ông là số trời, trái tim tôi chỉ rung động trước một người. Anh là bạn chí thân với ông anh cả của tôi, hai người học cùng lớp thời còn ở trường Võ Tánh. Tháng 4 năm 68, chúng tôi làm đám cưới, kết thúc một cuộc tình đầu thật dễ thương, không có nhiều lãng mạn, cũng chẳng có điều gì trắc trở. Ông xã tôi là lính biệt động quân, hậu cứ đóng ở Pleiku. Mãi đến 3 năm sau, tôi mới sinh cho anh đứa con đầu lòng, một thằng con trai bụ bẩm. Có lẽ vì nặng nề với núi rừng, anh đề nghị tôi đặt tên cho con là Cao Nguyên, Lê Cao Nguyên. Anh về thăm con khi cháu vừa đầy tháng. Càng lớn Cao Nguyên càng giống ba, đôi mắt to, sống mũi cao, đặc biệt là trên đầu mỗi vành tai đều có một lỗ tai nhỏ như anh. Chỉ đúng một tuần sau khi chia tay vợ con về với đơn vị, anh bị thương nặng trong lúc đơn vị hành quân giải vây căn cứ Pleimer. Tôi ẵm con lên Pleiku, hậu cứ lo cho mẹ con tôi nơi ăn chúng ở và cho xe đưa đón mỗi ngày để tôi thăm và săn sóc anh trong quân y viện. Sau khi xuất viện, đôi chân còn đi khập khiễng, anh được chuyển về bộ chỉ huy liên đoàn đảm trách một công tác tham mưu ở hậu cứ. Mẹ con tôi ở lại Biển Hồ với anh kể từ ngày ấy. Mẹ chồng tôi rất nhân từ, thường xuyên lên thăm chúng tôi, rồi còn thuê cho tôi một người giúp việc nữa. Cuối năm 73, trong một lần pháo kích vào trại gia binh, một số đàn bà con nít bị thương, trong đó có cháu Cao Nguyên. Rất may là mảnh đạn chỉ gây một vết thương khá lớn ở cánh tay, nhưng không vào xương. Sau hôm đó, tụi tôi ra thuê một căn nhà bên ngoài doanh trại để ở. Năm sau, khi Cao Nguyên vừa tròn 2 tuổi, tôi sinh đứa con thứ nhì. Lần này là con gái, giống mẹ, được chúng tôi đặt tên Thùy Dương, để nhớ về thành phố biển Nha Trang, nơi chúng tôi đã lớn lên và yêu nhau. Mấy năm sống ở Pleiku, cái thành phố đi dăm phút trở về chốn cũ ấy. Những ngày nắng, chỉ thấy toàn bụi đỏ, còn những ngày mưa, bùn bám dính gót chân. Pleiku đúng là một thành phố lính. Những người vợ lính sống ở đây dường như chỉ để chờ chồng trở về sau những cuộc hành quân, hoặc để chăm sóc chồng những ngày bị thương nằm trong quân y viện. Với họ thì đúng là may mà có anh, đời còn dễ thương. Trong số đó đã có biết bao người trở thành quá phụ. Giữa tháng 3 năm 75, sau đúng một tuần 30 thuộc mất vào tay giặc, một buổi sáng từ bản doanh liên đoàn về, anh hối hả bỏ mẹ con tôi và chị giúp việc thu dọn đồ đã cấp, bỏ lại mọi thứ, chỉ mang những gì cần thiết, nhất là thức ăn và sữa cho các con, theo anh và hậu cứ. Khi vừa tới cổng trại, tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đã ngồi sẵn trên xe. Chúng tôi rời khỏi doanh trại. Thành phố Pleiku như đang ngơ ngác trước những người từng bao năm sống chết với nó, nay vội vàng bỏ đi, không một tiếng giả từ. Đang giữa mùa xuân mà bầu trời u ám quá, Pleiku tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa khi đoàn xe vừa ra khỏi thành phố. Đến ngã ba Mỹ Thạnh, chúng tôi dừng lại. Phía trước dày đặc xe và người, vừa dân vừa lính, đủ các binh chủng, đủ các loại xe, kể cả xe gắn máy. Tôi nghe chồng tôi và bạn bè nói là ngoài lực lượng xung kích mở đường, một số đơn vị bị đóng quân còn được chỉ định đi sau ngăn chặn địch quân tập hậu để bảo vệ cho đoàn quân di tản. Đây là trách nhiệm nguy hiểm và nặng nề nhất trong một cuộc hành quân triệt thoái. Hơn một ngày mò mẫm trên tỉnh lộ 7, chúng tôi tới thị xã Hậu Bổn vào lúc trời sắp tối. Vừa dừng lại chưa kịp ăn cơm thì bị pháo kích và súng nổ khắp nơi. Xe và người dẫm lên nhau trong cơn hốt hoảng. Địch đã bao vây. Các đơn vị biệt động quân chống trả kiên cường, nhưng địch quá đông, mà bên ta thì vừa quân vừa dân chen chúc nhau hỗn độn. Trong lúc nguy nan này, trời lại giáng xuống cho bên ta thêm một điều bất hạnh: một chiếc phản lực cơ dùi bom nhầm vào quân bạn. Đoàn xe vội vã rời hậu bổn, di chuyển tới gần Phú Túc thì lại bị địch tấn công từ khắp hướng. Nhiều xe bốc cháy và nhiều người chết hoặc bị thương. Cả đoàn xe không nhúc nhích được. Chúng tôi có lệnh bỏ lại tất cả xa cộ, băng rừng, tìm đường về Củng Sơn. Chồng tôi vừa chiến đấu vừa dẫn đường chúng tôi cùng một số binh sĩ vợ con. Tôi dắt theo Cao Nguyên, còn chỉ giúp việc ẩm cháu Thùy Dương. Chúng tôi lầm lũi trong rừng. Tiếng súng vẫn còn ầm ĩ, những viên đạn lửa như muốn xé màn đêm. Khi chúng tôi mệt lả, cũng là lúc đến bờ một con suối nhỏ. Chồng tôi lo chỗ ngủ cho mẹ con tôi dưới một gốc cây, rồi cùng một số đồng đội chia nhau canh gác. Mệt quá, tôi ngủ vùi một giấc. Thức dậy thì trời vừa sáng. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi không còn đủ sức để ẵm Cao Nguyên, nên chồng tôi phải dùng cái võng ni lông gùi cháu sau lưng, bên ngoài được phủ bằng cái áo giáp. Vừa ra khỏi bìa rừng, tôi ngạc nhiên khi trông thấy từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi cùng hướng với chúng tôi. Trong đó, nhiều người bị thương mình đầy máu. Tôi nghĩ họ cũng là những vợ chồng con cái cha mẹ dắt dìu nhau đi tìm sự sống. Hình như họ không còn mang theo bất cứ thứ gì. Nhìn nét mặt ai nấy cũng đầy vẻ kinh hoàng. Chồng tôi bàn bạc với một số bạn bè trong đơn vị. Chúng tôi lại tách khỏi đám đông này, tìm một lộ trình khác mà đi để tránh sự phát hiện của địch. Vừa rời đoàn người chừng vài phút thì đạn pháo thi nhau rớt xuống. Tiếng la khóc thất thanh cộng với tiếng súng nổ khắp nơi làm cho cả một khu rừng như trải qua một cơn địa chấn. Trong nhóm chúng tôi cũng có một số người đã bị thiệt mạng. Tới lúc này thì mạnh ai nấy đi tìm đường sống. Gia đình tôi cùng gia đình vài người bạn nữa chạy vào khu rừng phía trước, nơi không còn nghe tiếng súng. Kinh nghiệm bao nhiêu năm chiến trận, bây giờ chồng tôi chỉ còn dùng để mong cứu được vợ con. Địch quân tràn ngập, một số đơn vị tan rã, đồng đội kẻ chết người bị thương, một số đã bị bắt. Tôi không thể tưởng tượng được số mệnh bi thảm của những người lính biệt động quân, một thời oanh liệt trên khắp chiến trường, giờ này lại tan tác trong bất ngờ tức tưởi như vậy. Chồng tôi suýt bật khóc khi nghe cấp chỉ huy truyền lệnh đạp lên mà đi. Sau chừng một tiếng đồng hồ băng rừng, chúng tôi bất ngờ gặp một toán lính hơn 20 người thuộc tiểu đoàn cũ của chồng tôi. Thầy trò chưa kịp nắm tay mừng rỡ thì súng lại nổ, địch quân phía trước. Trở lại cương vị chỉ huy, chồng tôi lưng mang con điều động anh em xông vào trận mạc. Một cuộc đánh tốc chiến, toán địch quân bị tiêu diệt. Chồng tôi qua lại tìm và hướng dẫn đám đàn bà con nít chúng tôi đi tiếp. Trong núi rừng, đêm xuống thật nhanh. Cái bóng tối bây giờ thật ghê rợn. Chúng tôi dừng lại trên một ngọn đồi thấp. Tội nghiệp cho những người lính trung thành. Đáng lẽ họ đã lợi dụng bóng đêm để đi tiếp, vì đó là sở trường của họ. Nhưng thấy một số vợ con bạn bè cùng vài anh em bị thương không thể đi nổi, nghe lời chồng tôi, tất cả cùng ở lại qua đêm. Sau khi sắp xếp anh em phòng thủ, chồng tôi trở lại phụ lo chỗ nằm cho mẹ con tôi. Tối hôm ấy dù mệt, nhưng sao tôi cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Chồng tôi ôm tôi dựa vào một gốc cây. Anh ôm tôi thật chặt vào lòng, thỉnh thoảng hôn nhẹ tôi trên môi, trên tóc. Trong hoàn cảnh này, chẳng ai còn lòng dạ để lãng mạn yêu đương. Nhưng có lẽ anh tội nghiệp cho một người con gái đã trót chọn chồng là lính chiến. Và cũng không ngờ đó là những nụ hôn cuối cùng anh dành cho tôi. buổi sáng sớm khi vừa xuống chân đồi, chúng tôi chạm súng với địch. Cũng là lần cuối tôi chứng kiến những người lính biệt động căng trường. Các anh phân tán từng toán nhỏ, xông vào lòng địch mà đánh. Tiếng thét biệt động quân sát vang dội cả một vùng. Nghe súng nổ, tôi đoán lực lượng địch đông lắm. Một anh trung sĩ bị thương ở cánh tay trong trận đánh hôm qua, được chỉ định dắt tất cả đám đàn bà con nít chúng tôi ra khỏi vùng giao chiến. Đã vậy mà anh còn phải dìu theo một người lính bị thương khác nữa. Vợ chồng tôi thất lạc nhau kể từ phút ấy. Tôi còn lạc mất cả cháu Cao Nguyên, vì anh đang gùi nó sau lưng ngay cả những khi lâm trận. Không biết chiếc áo giáp có đủ để che chắn hình hài bé nhỏ của con tôi không nữa. Tiếp tục di chuyển từng vài giờ đồng hồ thì tới một con đường mòn, chúng tôi lại nghe súng nổ. Anh trung sĩ dẫn đường nhận ra từng loạt lựu đạn nổ, bảo chúng tôi nằm rạp xuống. Chờ im tiếng súng, đám chúng tôi rời con đường mòn, chạy về bên hướng rừng tay phải, mà theo anh trung sĩ có thể an toàn hơn. Khi tới bìa rừng, tôi thấy mấy người lính biệt động quân nằm chết bên cạnh xác quân thù, máu me lai láng. Sau này tôi được biết những người lính này bị địch bao vây đã tự sát để cùng chết chung với giặc. Đi vào cánh rừng bên phải chừng vài trăm thước thì chúng tôi bị một đám khá đông Việt Cộng chặn lại. Anh trung sĩ bị tước hết vũ khí và tất cả chúng tôi bị lùa vào bên bờ suối nhỏ. Ở đây tôi gặp một số sĩ quan binh sĩ của ta bị bắt, nhiều người tay bị trói ngược ra sau, ngồi theo hàng dọc quay lưng ra suối, trước họng súng sẵn sàng nhả đạn của kẻ thù. Tôi cố ý tìm xem nhưng không thấy chồng tôi trong số người bị bắt. Lòng tôi lo âu vô hạn. Từ lúc đó tiếng súng tạm im, chỉ còn tiếng quát tháo và tiếng nói rất khó nghe của đám người thắng trận. Tất cả chúng tôi bị lùa về địa điểm tập trung, đó là một ngôi trường nằm trong huyện Củng Sơn. Trong cảnh khốn cùng này, tôi may mắn có được chị giúp việc rất tốt bụng và trung thành. Vừa bồng bế bảo bọc cho cháu Thùy Dương, chị vừa lo lắng cho tôi. Chị đi đâu đó xin cho tôi được nửa chén cơm, vậy mà tôi nuốt không nổi, mặc dù đã trải qua 2 ngày đói khát. Nhìn đứa con gái vừa mới lên 2 lay lất bên cạnh, rồi nghĩ tới chồng tôi và đứa con trai giờ này không biết sống chết ra sao. Lần đầu tiên tôi bật khóc. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lần mò về tới Nha Trang, khi thành phố này cũng vừa lọt vào tay giặc. Khi nhận ra tôi, mẹ tôi ôm tôi vào lòng khóc như mưa. Tôi không đủ can đảm để mang tin buồn tới nhà chồng, nên mới nhờ cha tôi sang báo tin tôi và cháu Thùy Dương vừa mới về tới, còn chồng tôi và Cao Nguyên còn đang mất tích. Cả nhà chồng kéo sang thăm tôi, ẵm cháu Thùy Dương về nhà săn sóc. Mẹ chồng tôi thẫn thờ cả mấy ngày liền khi nhận được tin này. Nằm nhà hơn 1 tuần, nhờ mẹ tận tình chăm lo, sức khỏe tôi đã gần bình phục. Tôi xin được trở lại Phú Bổn tìm chồng và cháu Cao Nguyên. Cả nhà tôi và cả cha mẹ chồng tôi nữa, ai nấy đều ái ngại âu lo. Nhưng vì sự nài nỉ của tôi, cuối cùng cha mẹ chồng cho đứa em trai út của chồng tôi dùng xe Honda chở tôi ngược đường lên tỉnh lộ 7. Mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu máu lửa tan tóc, cũng như đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi thật sự kinh hãi khi nhìn thấy những bộ xương người còn vương vãi đó đây, bao nhiêu nấm mộ bị lấp vội bên đường và bao nhiêu xa cộ bị đốt cháy ngổn ngang. Cả một vùng xông mùi tử khí. Chiếc khăn bịt miệng tắm ướt dầu như thiên đường đã giúp tôi và cậu em vượt qua chặng đường gần 100 cây số. Đến treo reo hỏi thăm một vài người dân mới được biết có một số sĩ quan bị bắt làm tù binh đang còn bị giam ở Thuần Mẫn. Chúng tôi tới đó trình giấy phép đi tìm chồng của ủy ban quân quản mới được cho vào trại. Sau khi tên Việt Cộng trực ban cho biết không có tên chồng tôi trong danh sách tù binh. Tôi xin được gặp bất cứ sĩ quan nào cùng đơn vị với chồng tôi. Rất may là tôi gặp được anh đại đội phó lúc chồng tôi còn ở tiểu đoàn. Anh nói là có gặp lại một số binh sĩ đã cùng chồng tôi chiến đấu dưới ngọn đồi gần đèo Tuna. Họ cho biết là chồng tôi bị thương, nhưng vẫn cố tìm cách đưa cháu Cao Nguyên tới một nơi nào đó. Tôi sáng lên niềm hy vọng. Ngay hôm ấy, tôi thuê 5 người thượng cùng tôi lần theo con đường dọc bờ sông mà tôi còn nhớ, trở lại khu đồi thấp, rồi bung ra xa, đi tìm. Liên tục trong một tuần, chúng tôi chỉ tìm được mấy bộ xương người, một số mộ vô danh, nhưng hoàn toàn không có dấu vết của chồng tôi. Tôi trở về mang theo niềm tuyệt vọng, không chỉ cho tôi mà cho cả gia đình chồng tôi nữa. Cha mẹ chồng tôi lập bàn thờ cho anh và Cao Nguyên, đứa cháu đích tôn của ông bà. Ngày 19 tháng 3 là ngày giỗ của hai cha con. Hằng năm cứ tới ngày này, tôi và Thùy Dương đều trở lại Phú Bổn, tìm tới chân đồi, dưới gốc cây, nằm giữa đỉnh đồi, mà đêm cuối cùng chồng tôi ôm tôi vào lòng, để thắp hương, tưởng niệm anh và cháu Cao Nguyên. Tôi đã dùng dao khắc đậm tên anh và cháu vào thân cây. Lần nào, khi nước mắt ràn rụa, trong tiếng gió rừng, tôi mơ hồ như có tiếng khóc từ gốc cây này, rồi văng vẳng bao nhiêu tiếng khóc từ những thân cây khác, từ những khúc gỗ nằm vương vãi do bom đạn hôm nào, tạo thành những âm thanh não nùng xé ruột. Tôi đã mang dư âm của tiếng khóc ấy đến tận Bắc Âu, nơi mẹ con tôi định cư sau chuyến vượt biển được một chiếc tàu của Vương quốc Na Uy cứu vớt. Số là tháng 5 năm 1985, cha mẹ chồng tôi góp vàng cùng một người bạn ở vùng biển Lương Sơn đóng ghe vượt biển. Tôi, cháu Thùy Dương và một đứa em trai của tôi đi cùng với gia đình chồng. Tôi cũng xin được một chỗ cho chị giúp việc lúc trước, nhưng chị chối từ. Tôi âm thầm gom nhặt tài sản của nhà chồng và của tôi mang lên biếu chị trước khi rời khỏi quê nhà. Hai mươi năm sau, khi Thùy Dương vừa làm đám cưới, tôi muốn đưa vợ chồng cháu về lại Việt Nam trình diện ông bà ngoại. Và tới nơi cuối cùng, khi chồng tôi và Cao Nguyên còn sống, như là một nghĩa cử để cháu tưởng nhớ tới cha và anh mình. Chúng tôi tới đây vào giữa mùa xuân, một ngày trước ngày giỗ chồng và đứa con trai. Con đường tỉnh lộ 7 ngày xưa bây giờ đã được tráng nhựa và đổi tên thành quốc lộ 25. Chúng tôi thuê một chiếc xe 8 chỗ ngồi. Ngoài tôi và vợ chồng cháu Thùy Dương, còn có vợ chồng cậu em trai út của tôi và vợ chồng chị giúp việc ngày xưa. Chúng tôi tới Chèo Rèo, bây giờ có tên mới là Ayunpa, thuộc tỉnh Gia Lai. Tất cả không còn một dấu vết gì của chiến tranh nữa. Người ta đã cố tình trát phấn tô son lên thành phố núi này để có dáng dấp của thời kỳ đổi mới. Màu sắc loè loẹt, vài ngôi nhà cao tầng quê mùa cạch cỡm, những ngôi nhà sàn cải biên thành những biệt thự của các ông quan lớn nằm chơ vơ giữa một vùng nghèo nàn mang tên thị xã. Nhìn dãy núi Hàm Rồng từ xa ẩn hiện trong những đám mây mù, lòng tôi trùng xuống. Nơi ấy đã bao nhiêu lần tôi tới thăm chồng để được hòa mình vào đơn vị với những người lính trẻ sẵn sàng chết cho quê hương. Cũng ở nơi ấy, tôi đã vinh dự chứng kiến chồng tôi cùng nhiều anh em đồng đội được ông tướng vùng gắn huy chương lên ngực áo khi ban nhạc trội khúc quân hành. Tất cả bây giờ đã trở thành huyền thoại. Sau khi thuê phòng trọ, tắm rửa và cơm nước xong, chúng tôi hỏi đường tới tháp Giang Môn và tháp Trang Lai. Vì nghe dân ở đây nói là các vị thần chàm trong hai ngôi tháp này linh thiêng ghê lắm, tôi mới tới khấn vái và xin sâm. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi lá sâm tôi bóc trúng lại là 4 câu kiều của ông Nguyễn Du. Từ phen chiếc lá lìa rừng, thâm tìm luống những liệu chừng nước mây, rõ ràng hoa rụng hương bay, kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi. Tôi bán tín bán nghi, vì nghe nhiều người nói ở Việt Nam chuyện cúng bái mê tín dị đoan bây giờ là một business. Chẳng lẽ ông thần chàm này lại thổ cả chuyện kiều? Nghĩ như vậy, nhưng thấy bốn câu thơ này lại đúng vào trường hợp của mình, nên lòng tôi buồn vô hạn. Trở về phòng trọ, bà chủ nhà cho biết ngày mai có chợ phiên của người dân tộc, vừa đông vui, vừa có bán nhiều thứ thổ sản gia cầm với giá rất rẻ. Tôi cũng muốn mua mấy con gà để cúng chồng tôi. Bà còn cho biết thêm là dân chúng ở vùng này đa số là người thượng, thuộc các sắc tộc Gia Rai, Ba Na, Heroi và Madur. Có một số sống trong các bản rất xa, cách thị xã từ 10 tới 20 cây số lận. Sau một đêm trằn trọc với những cơn ác mộng, vừa mới chợp mắt, tôi đã nghe tiếng người réo gọi nhau ý ới. Tôi không hiểu họ nói gì cả. Chờ phiên nhóm rất sớm, chúng tôi vội vàng ăn sáng, rồi kéo nhau ra khu chợ, nằm không xa trước nhà trọ. Tôi có cảm giác lạ lẫm, vì đây là lần đầu tiên tôi dự một buổi chờ phiên của người sắc tộc. Vợ chồng cháu Thùy Dương cứ theo hỏi tôi điều này điều nọ. Khi đang cố giải thích về nguồn gốc người thượng, chúng tôi đi tới một quầy gà. Những con gà tre nhỏ xíu được nhốt trong mấy cái lồng đan. Tôi ngồi xuống lựa được hai con mập nhất, rồi nhờ người chủ bắt ra giùm. Chủ là một anh đàn ông người thượng, vừa đen vừa ốm, nói tiếng Việt không sỏi. Khi anh xắn tay áo lên để bắt gà, tôi bỗng giật mình khi phát hiện một vết thẹo trên cánh tay trái. Vết thẹo có hình dáng đầu một con cọp. Tôi ngồi xuống lựa được hai con gà mập nhất, rồi nhờ người chủ bắt giùm. Chủ là một người thượng, vừa đen vừa ốm, nói tiếng Việt không rành. Khi anh xăng tay áo lên để bắt gà, tôi bỗng giật mình khi phát hiện một vết thẹo trên cánh tay trái. Vết thẹo có hình dáng đầu một con cọp, làm tôi nhớ tới Cao Nguyên, đứa con trai 3 tuổi, đã bị thương trong trận pháo kích của Việt Cộng vào trại gia binh ở Biển Hồ. Vết thương trên cánh tay cháu, sau khi chữa lành, cũng để lại một vết thẹo có hình ảnh đầu con cọp, là biểu tượng binh chủng biệt động quân mà chồng tôi luôn mang trên vai áo. Tôi biến sắc, nắm chặt cánh tay người thượng này và nhìn thẳng vào mặt anh ta. Cũng hai con mắt khá to đó, cũng cái sống mũi khá cao đó, nhưng khuôn mặt cháy nắng và mái tóc màu nâu sậm như màu đất đỏ Pleiku. Không có nét đẹp của Cao Nguyên ngày trước. Người thượng ngượng ngùng cúi mặt. Tôi chợt nhớ ra trên vành tay của Cao Nguyên có một lỗ tai nhỏ giống như ba của nó. Tôi bèn cúi xuống để nhìn kỹ vào tay anh người thượng này. Và tôi bàng hoàng khi nhận ra hai cái lỗ tai nhỏ trên hai vành tay đó. Bất giác, tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn trào. Nhưng anh bán gà đẩy mạnh tôi ra, nói một tràng tiếng thượng. Vợ chồng cháu Thùy Dương ngơ ngác nhìn tôi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ tới chị giúp việc ngày trước có thể xác nhận cùng tôi đôi điều kỳ lạ, tôi mới bảo cháu Thùy Dương đi gọi chị từ gian hàng hoa lan phía trước. Tôi kéo chị ra xa nói, nè, chị nhìn kỹ coi anh người thượng này giống ai. Sau một lúc nhìn không chớp mắt, mặt chị biến sắc, rồi không trả lời tôi mà như thì thầm một mình. Thằng Nguyên, không lẽ là thằng cu Nguyên? Rồi chị nhìn thẳng vào mặt anh hỏi, mày á, có phải là thằng Nguyên, Lê Cao Nguyên không?
Không, tao là thằng Cơ Sóc Cơ Tăng.
Tôi mất hết bình tĩnh, bảo vợ chồng chỉ giúp việc, đứng giữ anh ta lại, rồi chạy vào phòng trọ tìm bà chủ nhà. Tôi kể rất vắn tắt những gì đã xảy ra. Bà nhấc điện thoại gọi công an. Chưa đầy 3 phút, hai gã công an chạy tới bằng xe gắn máy, một kinh một thượng. Chưa kịp nói gì, bà chủ kéo cả hai ra chợ. Vừa đi, bà vừa giải thích. Tới nơi, gã công an nói một tràng tiếng thượng. Tôi không hiểu gì, nhưng thấy anh bán gà gần cổ cãi lại. Cuối cùng, hai tay công an kéo anh đi, mặc dù anh cố sức chống lại. Chúng tôi đi theo sau, trở về phòng trọ. Qua trung gian của bà chủ nhà trọ, tôi nhờ gã công an giúp tôi dịch lại các điều trao đổi giữa tôi và anh bán gà, và cố gắng bằng mọi cách tìm ra tung tích của anh. Tôi nhét vào tay bà chủ nhà trọ 2 tờ giấy $100. Em có cha mẹ không? Tên ông bà là gì?
Tôi có cha mẹ. Cha mẹ tôi là Kso Hlum. Mẹ tôi là Hnu.
Có anh em không?
Không.
Anh có nhớ ngày sinh không?
Không.
Gã công an nhìn sang tôi, bảo là sẽ đi tìm Khai San sau. Anh có nhớ lúc 3-4 tuổi anh ở đâu không?
À thì chắc ở với cha mẹ tôi chơi đâu.
Tại sao anh có cái thẹo trên cánh tay trái kia vậy?
À chắc là bị cành cây đâm trúng.
Tôi thở ra thất vọng, nhưng lại hỏi. Cha mẹ anh đang ở đâu?
Buồn Bằng Mà Đét.
Gã công an nhìn tôi cho biết buồn Bằng Mà Đét, cách đó hơn 10 cây số. Anh ở chung với cha mẹ hả?
Không, ở kế bên, với vợ và 2 con.
Đã có vợ rồi à? Tôi đề nghị hai gã công an cùng đi với chúng tôi và anh bán gà về buôn Bằng Mà Đét. Sau khi hỏi nhỏ bà chủ nhà trọ, hai gã công an gật đầu, nhưng bảo chúng tôi phải theo xe ôm vì về buôn Bằng Mà Đét chỉ có đường rừng, xa hơi, không chạy tới được. Bà chủ nhà trọ mới gọi giùm chúng tôi 7 chiếc xe ôm. Cha mẹ của anh bán gà khá già. Trước đây sống lẻ loi trong núi nên không nói được tiếng Việt. Chúng tôi lại trao đổi qua sự thông dịch của gã công an người thượng. Vợ và 2 con của Kso Talan thấy có nhiều người cũng chạy sang nhìn. Lúc đầu, ông bà cứ nhất quyết nhận Kso Talan là con đẻ. Nhưng thấy tôi khóc lóc năn nỉ và cũng nhờ gã công an gạn hỏi. Cuối cùng, người cha mới kể lại sự thật. Năm đó lâu rồi, sau mấy ngày chiến trận ác liệt, bỗng một buổi chiều kia, có người lính mặc áo rằn ri bị thương nặng lắm, đã cố lết vào dưới căn nhà sàn của tôi rồi gục chết. Trên lưng có mang một đứa bé. Nó là thằng Kso Talan bây giờ đây. Rồi xác của người lính đó ở đâu? Ông chỉ tay ra rừng cây phía trước. Tôi chôn ông ta dưới gốc cây ấy, rồi rào lại, vì sợ thú rừng bới lên ăn thịt. Chúng tôi theo sau 2 người công an, dìu ông già đi về phía khu rừng. Tôi khóc ngất khi nhìn thấy ngôi mộ lè tè nằm dưới tàn cây, được rào lại bằng những que gỗ nhỏ. Vợ chồng cháu Thủy Dương cũng quỳ xuống ôm vai tôi mà khóc. Tôi ngước lên, giáo giác tìm Kso Talan, thằng Cao Nguyên, đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Nó đang đứng bất động, hai tay nắm chặt 2 đứa con, đang trần truồng, đèn đúa. Tôi chạy lại ôm 2 đứa nhỏ vào lòng, nhưng cả 2 trố mắt nhìn tôi, dửng dưng, xa lạ. Tôi khóc lóc năn nỉ lắm. Ông già mới cùng vợ chồng và 2 đứa con thằng Kso Talan về nhà trọ với tôi. Nhờ bà chủ thuê một cậu học trò thông dịch, suốt đêm đó, tôi, cháu Thùy Dương và vợ chồng chỉ vú giúp việc ngày xưa, giải thích, khóc lóc hết nước mắt, xin vợ chồng của Sotalang và hai đứa nhỏ theo chúng tôi về Nha Trang ở với ông bà ngoại, rồi tôi sẽ tìm cách đưa sang Na Uy. Cả hai ông bà già nữa, nếu muốn, chúng tôi sẽ mua nhà ở Nha Trang và chu cấp. Nhưng cả Kusotalang và ông già một mực chối từ, bảo là họ không thể nào bỏ bản mà đi được. Núi rừng mãi mãi là nhà của họ. Họ không thể nào sống xa rừng, cũng như cá không thể nào sống mà không có nước vậy. Dự trù lên đây 3 ngày, vậy mà chúng tôi đã ở lại hơn 2 tuần. Ban đầu tôi tính xin phép cha mẹ nuôi của Kusotalang cho tôi cải táng phần mộ của chồng tôi, mang về chôn ở nghĩa trang gia tộc ở Nha Trang. Nhưng rồi tôi đổi ý, bởi anh phải nằm ở đây, bên cạnh đứa con trai và hai đứa cháu nội của anh. Mặc dù bây giờ tất cả đã trở thành người thượng, và chắc cũng không biết gì về anh đâu. Và chắc có lẽ anh cũng muốn nằm lại với bao đồng đội một thời đã cùng anh vào sinh ra tử, mà linh hồn chắc đang còn phản phất quanh đây. Tôi mướn thợ xây lại ngôi mộ. Trên tấm bia không có hình của anh, mà chỉ có tấm ảnh anh chụp chung với tôi và hai cháu Cao Nguyên và Thùy Dương trong ngày sinh nhật 4 tuổi của Cao Nguyên, chỉ hơn 1 tháng trước ngày anh mất. Tấm ảnh này lúc nào tôi cũng mang theo. Tôi cũng không thể bắt Cao Nguyên và vợ con phải rời khỏi núi rừng, nơi đã cưu mang nó. Có lẽ cái tên Cao Nguyên mà ngày xưa chồng tôi đề nghị đặt cho con đã vận vào cuộc đời của nó. Điều làm tôi đau đớn hơn là tôi chẳng giúp được gì cho đứa con trai ruột thịt máu mủ của mình, ngoài việc nhờ bà chủ nhà trọ thuê người dựng cho vợ chồng nó và cha mẹ nuôi một ngôi nhà sàn chắc chắn, rộng rãi hơn, sắm cho vợ chồng nó với hai đứa con một số quần áo mới. Nhưng phải năn nỉ khóc lóc mãi nó mới chịu nhận, cùng số tiền $200. Ngày cuối cùng chúng tôi ở lại với vợ chồng Cao Nguyên trên ngôi nhà sàn mới. Buổi chiều tôi bảo Cao Nguyên và vợ con nó thay quần áo mới cùng với tôi và vợ chồng Thùy Dương ra thắp hương trước mộ ba nó. Nó quỳ bên cạnh tôi, cúi đầu, nói điều gì lầm thầm trong miệng, mà khi ngước lên, đôi mắt nó đỏ hoe. Suốt đêm hôm ấy, tôi ngồi khóc một mình. Tôi nghĩ có lẽ ông trời đã phạt tôi sinh ra Cao Nguyên mà không bảo vệ được con, để mất nó trong núi rừng này từ ngày nó mới lên 4. Tôi rời khỏi treo reo, chạy ngược về cầu sông Ba theo tỉnh lộ 7 ngày xưa, mang theo trong lòng nỗi đau đứt ruột. Đang giữa mùa xuân mà cả bầu trời lại nhuộm màu ảm đạm, nhìn núi rừng hai bên đường trong ràn rụa nước mắt, tôi mơ hồ như cây lá không còn nữa, mà tất cả đều mang hình dáng của những bộ xương người nối tiếp nhau trùng điệp. Tai tôi nghe 100.000 tiếng khóc quyện vào trong gió. Không biết đó là tiếng khóc của người hay tiếng khóc của cây.
Cánh dù mang tiếng lại những lá thư xin hầu thuyền, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai, nhưng lá khô rơi xuống âm thầm như trong một lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người thường, không áo xanh áo đỏ.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Rừng khóc giữa mùa xuân của Phạm Tín, An Ninh, Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.